18y.net giới thiệu câu chuyện 4 chị em làm điếm. Quỳnh một tay vén áo lên, một tay tuột quần xuống trước cặp mắt hau háu của vị khách. Bên ngoài om sòm tiếng của dân nhậu tâng bốc nhau. Quán này do 4 chị em Quỳnh dựng lên, lấy cái tên nghe ngọt ngào đượm tình quê mà đập vào thị hiếu của khách làng chơi. Quán 4 chị em được dựng lên tại đồi vải thuộc thôn Kim Tỉnh, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Sở dĩ chỗ này gọi là đồi vải vì trước kia trồng rất nhiều vải, sau thì sang bằng cất nhà lụp sụp cho dân nghèo. Từ khi quán khai trương thì nơi đây trở nên tấp nập, 4 chị em xinh như mộng vừa là chủ quán, kiêm luôn nhân viên phục vụ. Chị lớn tên Vân, cô kế tên Thi, cô kế út tên Quỳnh và cô út tên Huyền. Cả bốn đều độ tuổi 19 tới 23, vì hoàn cảnh gia đình đã lao vào con đường làm gái do chính người mẹ trước đó cũng là điếm. Quỳnh cởi hết áo quần liền trèo lên giường, kéo mền đắp lại. Căn phòng khá chật chội, được ngăn thành các buồng nhỏ bằng mấy tấm nhựa nhựa, được chiếu sáng bởi ngọn đèn hồng nhạt 25W treo lơ lửng trên cao. Khách tìm hoa vội vàng chút bỏ áo quần rồi lao đến, chui vào mền giở trò sờ sẫm trước và chuyển nhanh qua màn giao hợp, hay thân thể trần truồng hùng hục trên chiếc giường che yếu ớt, tiếng kẽo kẹt không át được tiếng ồn ào bên ngoài. Vài ba phút sau, khách cong lưng phụt dòng tinh khí vào chiếc áo mưa rồi nằm ì trên mình. Quỳnh hổn hển, chỉ mới 9 giờ tối mà khách tập trung tại quán nườm nượp. Âu không phải món ăn chị em ta nấu ngon, mà cách chiều chuộng khách nổi tiếng của 4 chị em. Lần lượt mỗi người dắt tay khách vào trong và vài ba phút sau thì trở ra, tùy theo giá cả khách chịu chi, chị em ta phục vụ tận tình. Muốn bú muốn liếm trả thêm tiền, bâu ơ, muốn đủ kiểu cách phải bù tiền, còn không thì chơi loại thuần túy chàng hàng cho khách dập. Một lý do khác thu hút khách thập phương đơn thuần là giá cả chị em ta đặt ra rất bèo, đôi khi có đợt khuyến mại chỉ có 60,000 đồng cho một dù. Cộng thêm hoàn cảnh thuận tiện cho việc trốn chạy của khách, lỡ công an thình lình ập tới, 4 chị em mỗi người một ngón nghề, hễ chơi cô em rồi mà không chơi được cô chị thì uổng đi 1/4 cái sướng. Bởi vậy khách tới đây thay đổi hàng liên miên, có hôm khách đụng luôn 4 xót với 4 chị em. Cô chị Vân được trời phú bộ ngực to nên có thể sụp khách bằng đôi vú của mình, khách chịu lắm. Chơi cách này vừa lạ lùng lại đặc sắc. Cô kế Thi có tuyệt chiêu cưỡi ngựa, khách đến đây phần lớn tìm Thi là mong được làm ngựa cho cô cưỡi, bảo đảm một lúc sau người ngựa đều sung sướng. Cô áp út Quỳnh khả năng thổi kèn điêu luyện, đa số khách đến với cô cũng vì ngón nghề độc đáo này. Nói tới đường lưỡi của Quỳnh thì tuyệt diệu, trời phú cho Vân được bộ ngực to, bù lại Quỳnh có chiếc lưỡi quá dài, hễ cô lướt tới đâu là khách díu chân đến đó, phun tinh xối xả đầu hàng. Huyền cô út tuy không có tuyệt chiêu như ba cô chị nhưng được cái trẻ trung xinh đẹp, da thịt chắc nịch, lồn chơi bót hơn hẳn mấy cô kia. Khách tới đây muốn hưởng màn chơi kiểu chó thì Huyền nhận mình số 2, không còn ai dám nhận số 1. Bởi cách nhún ngược về bụng khách của nàng và kỹ thuật nhú lồn của nàng không chê vào đâu được, bảo đảm khách cứ khôi lắm cũng cầm cự không hơn được 10 phút. Quán 4 chị em nằm khuất sau quốc lộ 3 nên khung cảnh có vẻ hát hiu. Quán được lợp bằng tôn với mái hiên đổ xi măng, đằng sau có lối đi riêng dẫn ra vườn trái cây. Nơi đây dành riêng cho khách thích phong cảnh hữu tình bèo trôi mây nước, ngồi nhậu cởi chuồng vừa gắp mồi vừa bóc vú chị em ta, hứng chí, khách đè, nhân viên, ra đụ tại bàn. Còn mắc cỡ hơn thì rủ nhau vào bụi đụ trên đống rơm, vừa có vẻ đồng quê mà tha hồ quằn quại. Hôm nào có khách sộp, khách nước ngoài hoặc dân giám đốc từ phương xa kéo tới, chị em ta đóng cửa nghỉ sớm để tiếp các ông lớn, khi đó quán sẽ vắng vẻ hơn nhiều. Khách đưa bốn chị em ra sau nhà ăn nhậu tưng bừng rồi cởi chuồng chơi đủ thứ trò dâm dục trên đời trước khi đến màn truy hoang rũ rượi. Hết tour này khách đổi qua tour khác, thay phiên chơi, từ trên xuống dưới, chị lớn hay em út đều cùng nhau phục vụ, đến khi khách nhấc cu lên không nổi khách mới chịu ra về, không quên, bâu ơ, cho chị em ta một khoản tiền không nhỏ. Lần đó, đang tiếp một lão khách sồn sồn bằng tuyệt chiêu vắt sữa bò với đôi vú đồ sộ, vẫn quên, đề phòng. Trong lúc suýt tinh không biết gã khách hứng chí làm sao kê miệng xuống cắn đứt nhũ hoa của Vân, làm hại phải chở thị vào bệnh viện cấp cứu, tưởng sao, rồi cũng vậy. Một núm thì một núm vẫn xả láng được với cánh làng chơi, khách một phen tìm thêm cảm giác lạ khi nhìn thấy vú của Vân có một bên, có hôm chị em ta có gặp khách toàn là học sinh. Tội nghiệp đám trai trai thèm thuồng từ lâu nhưng không dám tới, gặp tài chính eo hẹp nên chỉ dành dụ được mấy chục ngàn hùn nhau cho một thằng chơi, rồi về kể lại cho tụi bạn. Đôi khi chị em ta rộng lòng từ bi cho các em học sinh hưởng miễn phí, coi như hình thức quảng cáo. Những lúc đó thì Vân hay bảo em Huyền ra tay, dù sao cũng hợp với lứa tuổi của nó, xong. Đám thư sinh đa số đều tệ chơi như gà đạp mái, leo lên nhấp ầm ầm rồi leo xuống, mặt mày bí xị uổng hết mấy chục ngàn trở về, đâu dám khai thực với bè bạn, nói dóc là chơi cả tiếng. Làm con nhỏ rên xối xả, xuất tinh 3-4 lần, đám bạn nghe vậy mà khoái, tiêu mấy chục ngàn tiền ăn sáng cả tuần, cũng không tiếc, tưởng đâu địa điểm vắng vẻ là yên chuyện. Mấy anh công an xa mấy cũng tới ghé thăm hoài, nào là lập biên bản, phạt hành chính, hăm dọa bắt về bót, rồi cuối cùng con cáo cũng lòi cái đuôi ra, dẫn chị em ta vô trong, phạt vạ cho kín đáo hơn, chịu thôi, ngành nghề nào cũng phải đóng thuế, cho mấy, trả hưởng mấy, dù thì làm ăn mới yên ổn, nhưng tưởng sao? Những đợt truy quét cấp trên ban xuống, hốt trọn ổ đám chị em ta, lệnh chắc như sắt thép, dù chị em ta có cởi hết đồ ra để hối lộ, xong cũng đành chịu quán dẹp. Chị hai Vân đành bỏ đám em đi lấy chồng, một người khách quen đeo đuổi chị từ lâu, cô em kế thi, đứng ra lãnh đạo đàn em đổi qua hành nghề massage trá hình. Khách đến có phần thưa thớt hơn vì từ nay chị em ta chỉ mát xa, mát mẻ mà thôi, chứ không làm chuyện kia. Tuy vậy, đám học sinh kéo đến đông hơn vì giá cả rẻ mạt, vài ba chục ngàn cũng được thưởng thức bàn tay năm ngón của các chị em. Hôm nào đó, vắng khách như thứ hai, thứ ba thì chị em ta cho họ hưởng free. Nhưng được một cái là các em trai trai biết điều may mối kéo khách đến chơi nhiều hơn, đặc biệt là các anh xe ôm, xích lô thấy tình thế chở cờ phất cao. Chị Ba Thi lanh lợi điều động thêm nhân viên tứ phương về tiếp tế, các em mơn mởn vì hoàn cảnh gia đình kéo nhau tới đầu quân dưới trướng. Đa số là các em lang thang kiếm sống trên đường phố kéo về Cà Mau, Hải Phòng, Hà Tây, Thanh Hóa và đông nhất đến từ miền Trung. Tiệm massage thì tự nhiên nổi lên như cồn. Từ nay dịch vụ massage càng thêm phát triển, những chiêu massage thông thường dần già đổi qua cao cấp hơn như là tắm hơi, tắm ôm, xoa bóp, kỳ cọ, chỗ kín của nhau. Và cuối cùng là những màn ảnh ảnh đáng nhớ, giá cũng được tính tùy theo nhan sắc và điệu nghệ của các em, rẻ thì 120.000 đồng một giờ, vừa thì 150.000, còn sang thì 200.000. Ở đây được đầy đủ lắm, nào là ghế, dù, phao bơi, khăn tắm, kể cả áo mưa đủ loại tha hồ cho khách chọn, các em giỏi tay nghề lắm nghen. Khách vừa mới bước vô đã chủ động lột hết quần cho khách và cho mình, đẩy khách vào phòng tắm hơi, xong cho đã đời mới kéo khách lên giường. Tại đây, các nàng phô diễn màng đấm bóp ngoạn mục nhằm ngay chỗ kín của khách, đến khi khách chịu hết nổi thì lúc giá cả được đặt ra 300.000 cho tới 600.000 tùy theo Thế là các nàng bay vào bú liếm tưng bừng trên dương vật khách khách, nãy giờ tức mình vì bị trêu chọc đây được các em phế cho nên rên lên hư hử, xuất tinh ào ạt, khách nào cao tay ấn lắm. Mới ngốc đầu nổi diễn màn lâm trận kỳ phùng, rồi đường dây bể, Quỳnh bị đưa lên báo chí dùng bên trước khi bắt giam và phạt vạ nặng nề, thế là cụt vốn, ngoài cái vốn liếng trời ban, đem ra xài đỡ. Đêm đêm út Huyền đứng đường chiều khách, vào ngõ vắng, nắm ngửa cho khách hành là kiếm vài 300 ngàn tạm đủ sống, chờ ngày chị Quỳnh, chị Thi ra khám, mở lại quán làm ăn. May thay còn chị Hai Vân cùng ông chồng đứng ra kinh doanh, rạp chiếu phim, con heo, dù út Huyền về giúp sức thế là khách, vào ra nườm nượp như thủa nào. Khi xuất chiếu vừa đến các em trong trang phục váy ngắn, áo hai dây mỏng tanh, các cửa sổ được đóng sầm lại, bóng tối bao trùm căn phòng hầm hập, không gian sặc mùi khê khê. Nồng nồng của tinh khí bốc lên từ những mảnh đệm loang lổ, những cặp lố nhố nào nẹo bên nhau sầm xì, vừa được coi vừa được sờ mó lẫn nhau, hường chí thì kéo vào trong, đục lỗ, trả tiền cho chủ. Thừa thế xông lên, thị Quỳnh mở luôn quán cà phê, bóp vú, em út trên đường Võ Thị Sáu, khách nghe tên quán lạ quá, sẵn chán cảnh bia ôm, kéo nhau tìm đến cho biết, thế là 20. 30 mạng chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ bé, khói thuốc bay mịt mù, tiếng nhạc rap, ủm củ tỏi, cười nói dùm beng, các cô tiếp viên trong trang phục cũng cỡn lờn vờn trước mặt khuê hàng, để mặc cho khách sờ sẫm, giờ dẫm, có cô còn kéo váy lên cao cho khách tiện việc, nhiều khi bất ngờ khách phát hiện ra các nàng không mặc đồ lót, nhiều anh hường chí chọt ngón tay vào. Các nàng cũng cười mỉm chi đồng tình, đòi giờ lại, tin đồn động tới các em nam sinh, thế rồi bỏ học đi ngồi quán, trên vai áo còn đeo phù hiệu của trường, tay phì phà điếu thuốc trên môi, tay ôm ấp mấy em còn lớn hơn tuổi mình, rồi tiệm cũng bị hốt ổ, dù chị Ba Thi đã trổng mông, hối lộ, chị bị kêu tù 3 tháng, đau ơi là đau. Tên đã mất lại còn bị đám trinh sát chơi, hội đồng trước khi vào khám, thời gian lặng lặng trôi qua, Quỳnh và Huyền vẫn khắc khoải một ngày, dựng lại cơ đồ, nghĩ mãi ra được tuyệt chiêu, biến tiệm thành trung tâm giao dịch, một đường dây, gái gọi, cao cấp, toàn giới sinh viên đẹp đẽ ra lò, trước nhất, cô Tư Quỳnh tuyển tất cả hình ảnh bán thân. Trang phục áo tắm hai mảnh của các cô mặn mà, nhưng cần tiền đi học, hằng, được chọn vào chung kết, sẽ được trưng bày trong tạp chí đen, với giá cả thượng lưu, cung cấp cho các giới cấp giàu có, máu mặt xếp hoặc giới làng chơi quen thuộc, đám người mẫu hạng 2, quảng cáo sản phẩm, tiếp viên hàng không, hoa hậu hạng 8, diễn viên, phụ cũng được kêu gọi và hưởng ứng nồng nhiệt. Tiền kiếm dễ quá mà, các cô chỉ việc xuống chân cao, trống mông hoặc nằm dài cho các với sếp vui lòng một đêm là bằng cả tháng lương làm. Cô Út Huyền còn nghĩ ra nhưng dịch vụ khác hay hơn cô chị, tổ chức các chuyến đi nghỉ mát ở Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt giá phải chăng chỉ 500 đô la Mỹ một ngày. Vậy mà không thiếu khách tìm đến đò nghen, ngoài ra các bãi đáp rất an toàn khác nằm trong những khách sạn 5 sao. Khách chỉ việc ngang nhiên, đến đây gọi đúng ám hiệu là được hướng dẫn lên phòng có một em thơm như múi mít đang đắp mền chờ sẵn, hoặc biệt thự cao sang tách rời với thế giới bên ngoài. Cả khách và hàng tới đây đều không sợ bị phát hiện, nói chung các em không sành về món ăn chơi kiểu cọ, nhưng được là chị em ta ngây thơ, mặt xinh như nàng tiên, vú đít mới toanh vừa ra lò, nên chơi thiệt đáng đồng tiền bát gạo, nhất là hàng hiếm như Á Hậu Nhì, người mẫu có tiếng thì khỏi chê, xong tiền nào của đó cả 1.000 đô la Mỹ cũng có. Với lại phải xếp lịch trước vì các nàng bận rộn đủ điều, đi đi về về còn phải nằm ngửa nữa, đang làm ăn khấm khá, bỗng nhiên chuyện xảy ra. Cô Út Huyền lén lút thông dâm với người anh rể bị chị Hai Vân bắt gặp, tình chồng vợ vì vậy đổ vỡ, nghĩa chị em cũng tan tành. Út Huyền không cần bị đuổi xách gói ra đứng đường tiếp. Khách đến rước cô đêm đầu không ai khác hơn là người anh rể. Họ dẫn nhau hẻm vắng, hành lạc nhau ba trận kinh ngạc. Sau đêm đó Út Huyền không còn gặp mặt anh rể nữa. Nghe đâu thiếu nợ bị người ta chém chết, làm thêm mấy tuần nữa, Út Huyền phát giác ra có thai. Tác giả là ông anh rể, đang cơn túng cuộn gặp phải cái nợ đời. Huyền như muốn chết đi nhưng bỏ đứa con trong bụng lại không nỡ, lang thang khắp nơi, cuối cùng ghé Cần Thơ. May thay lúc đó gặp dân đàn anh nghĩa hiệp tên Hoàng Thẹo, thấy Huyền đẹp người, nhận làm em nuôi. Huyền nhanh chóng đi phá thai, nàng được Hoàng cho làm chủ quản nhà hàng Tiger 97. Tại đây Huyền đã chủ mưu những vụ chấn lộn, cướp bóc, nạn nhân đều là những khách ngoại tỉnh, viên chức công tác xa hoặc Việt kiều ham đặc sản. Diễn tấu câu chuyện thực rất đơn giản, chỉ việc đợi khách đang say sưa hành lạc trong phòng riêng, một toán côn đồ xông vào, nhanh tay gom hết áo quần kể cả bóc ví. Khách hoảng hồn nhảy dựng, khi đã hiểu chuyện khách nài nỉ xin lại áo quần rồi lẳng lặng ra về. Từ nay không dám tới nữa, cũng không dám tố cáo sợ bị bể mặt. Nhờ vậy Huyền sống phây phây cho tới ngày hạ sinh ra thằng con trắng trẻo. Mấy tháng sau, đang nằm ngủ trong phòng riêng, Huyền chợt thấy một sức nặng đè úp lên người. Mới hay thằng anh nuôi Hoàng Thẹo định giở trò cưỡng hiếp, tuy chống cự quyết liệt, Huyền cũng đành bó tay để cho thằng khốn nạn bức dâm. Xong xuôi, hắn hẩy hả bỏ đi. Mấy ngày sau, hắn bị bắt vì tội mua bán thuốc lắc từ Malaysia, phước bất trùng lai, họa đơn vô trí. Huyền cũng bị trinh sát đến thăm hỏi, điều tra ra mới hay thị là chủ mưu trong các vụ tống tiền cướp giật. Vào khám hơn được một tuần, Huyền phát hiện tháng đó không có kinh, sau đó xác thực đã có mang lại một đứa trẻ thơ ngây sắp ra đời mà không có cha, và những tháng ngày kế tiếp sẽ về đâu.